bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay trước khi đi vào kinh thì tôi xin thông báo với đại chúng là ngày 20 tháng 7 này, tức là Chủ nhật tới, xin thông báo với toàn thể đại chúng là chúng ta nghỉ một ngày để đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa 10. Thì đó là cái ngày lễ trọng đại của cả nước, cho nên là để cho có thì giờ đầy đủ để tất cả mọi Phật tử đều đi làm cái nhiệm vụ công dân của mình đối ngày hội lớn của đất nước. Cho nên là Chủ nhật tới xin nghỉ một bữa, rồi thì tuần sau cứ tiếp tục trở lại như bình thường. Và hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 97, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học về phẩm Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai kỳ thứ 58. Tiếp tục cái đoạn trước, đã chúng để ý cái câu này: Đức Phật bảo Tịnh Hoa Tú Dương Trí, và có cái sức thần như thế. Đức Phật nói tiếp: Này Hoa Đức, ngươi nghĩ thế nào? Diệu Âm Bồ Tát mà thuở xa xưa Phật vừa nói đó, chính hôm nay cũng là Diệu Âm đây vậy. Thế thì là nói chuyện mà Bồ Tát xa xưa cùng với Bồ Tát ngày nay là một người. Giống như là Thượng Bất Khinh Bồ Tát xưa kia đâu phải người nào lạ, nay là Thích Ca Mâu Ni đã được thành Phật rồi vậy. Cũng giống như là xưa kia là Nhất Thiết Bồ Tát, Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, nay là Bồ Tát Dược Vương. Đó là cái loại mà kinh điển ta gọi đó là bổn sự, là nói cái việc xa xưa của những người đệ tử Phật. Và khi mà nói về cái loại, cái thể văn, cái lối văn bổn sự đó, thì đại chúng để ý rằng là chúng ta đừng bao giờ sợ sanh tử, tử sanh rồi chúng ta có cái sự mất mát gì. Xin nhắc đại chúng điều đó, chúng ta không hề mất. Sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, vô cùng vô tận mà không có hề mất. Chỉ có cái điều là chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Ta phải nhớ câu đó. Tất cả những cái hiện tượng ở trên thế gian này là đều thuộc về hành pháp hết. Chỉ hành có nghĩa là biến chuyển, có nghĩa là vận động, có nghĩa là sanh diệt, diệt sanh liên tục, chứ không bao giờ có cái pháp nào là đứng yên, là tồn tại, là cố định, là vĩnh cửu. Cho nên gọi là hành pháp. Mà theo giáo lý Đạo Phật thì chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Các cái hiện tượng trước mắt đều là hành pháp. Mà đã là hành pháp là nó sanh diệt, diệt sanh liên tục. Trong đó cả cái sanh diệt, diệt sanh từng sát na. Sát na là một cái phần triệu của cái khai bóng tay này, luôn luôn có sự sanh diệt. Phải hiểu như vậy. Mà bây giờ người đệ tử Phật mà muốn có được cái gọi là niết bàn, gọi là an lạc, gọi là giải thoát, thì phải có những cái nhận định về cái chư hành vô thường này, về cái pháp sanh diệt này như thế nào. thì cái câu tiếp là sanh diệt diệt dí là tịch diệt vi lạc. Phải nhận thức rằng các hành pháp đều là pháp vô thường tất. Không có pháp nào là cố định, là tồn tại, là đứng yên, là vĩnh cửu. Do vậy cho nên muốn có được cái sự an lạc, được cái sự cái vui tịch diệt là phải diệt đi cái ý niệm sanh diệt. Có nghĩa là đừng sợ chết, đừng tham sống. Nếu cái lúc chết sanh già bệnh chết là cứ bình yên mà chết. Nếu cái chết mà không có tổn thương đến lương tâm, lương tri, đạo đức, mà nó bệnh nó chết theo cái quy luật sanh lão bệnh tử, cứ bình yên mà chết, không hề có sợ. Đó là cái người ta gọi là sanh diệt diệt dĩ, tức là diệt đi cái ý niệm sanh diệt thì sẽ có cái vui tịch diệt. Cái vui tịch diệt nghĩa là cái vui đó nó an lành và nó bình thản, và nó lặng lẽ từ vô thủy với vô chung, lúc nào cũng có và ở đâu cũng có. Nếu mà diệt được cái ý niệm sinh diệt rồi thì cái người này ở đâu cũng có cái vui đó, cũng được cái vui an lành thanh tịnh vắng lặng mà lúc nào cũng có. Cho nên nhắc cái đại chúng cái chuyện mà bổn sự là Phật nói để ta tư duy, ta quán chiếu về cái thân phận của chúng ta, nó cũng như vậy thôi. Ngày nay mà ta có đây là ta đã từng có từ vô lượng kiếp trước, chứ không phải khi không mà nó mới có. Vì cái hành pháp, các hành pháp đều là pháp sanh diệt. Mà muốn hết cái khổ mà được cái vui thì phải diệt đi cái ý niệm sanh diệt. Cho nên học cái phẩm Dược Vương Bồ Tát xưa kia là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến trong lúc tu nhân, bây giờ là Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Vương chứ không ai đâu lạ. Xưa kia là thường bất khinh Bồ Tát, từng bị mắng nhiếc chửi bới đánh đập phỉ báng, bây giờ là Phật Thích Ca đây. Xưa kia là Diệu Âm Bồ Tát trong thời xa xưa, bây giờ cũng Diệu Âm Bồ Tát ngày nay đây. Bồ Tát Diệu Âm này đã từng cúng dường gần gũi vô lượng Phật, từ lâu dung trồng công đức lại gặp hằng hà sa Phật. Này Quan Đức, ngươi chỉ thấy thân hình của Diệu Âm Bồ Tát đây, chẳng dè Bồ Tát ấy hiện các thứ thân hình nơi nơi đều vì chúng sanh mà nói kinh điển này. Diệu Âm có thể hiện thân Phạm Thiên Vương, Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Đại Tự Tại Tướng Quân Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Chuyển Luân Thánh Vương, Tiểu Vương Trưởng Giả, Cư Sĩ Tế Quang Bà La Môn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, hoặc hiện thân vợ của Tế Quang của Bà La Môn, hoặc là hiện thân trai gái trời lòng giả xoa càng thất bà. Người cùng không phải loài người vân vân mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục ngạ quỷ súc sanh và ở đâu có tai nạn, Diệu Âm đều có khả năng cứu giúp, thậm chí đến trong hậu cung vua chúa Bồ Tát cũng biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Thế thì Diệu Âm Bồ Tát cũng là Dược Vương Bồ Tát đều có khả năng du hành, tức là dạo khắp, tự tại du hành khắp cõi Ta Bà, thậm chí là khắp cả mười phương cõi nước để phục vụ cho chúng sanh. Ở đây nên là Diệu Âm Bồ Tát này, rồi cái phẩm 25, phẩm này là phẩm 24 nè. Phẩm 25 ta học Quán Thế Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát có thể hiện trong tất cả thân hình. Thế thì hiện bằng cách nào đây? Cái chỗ này là cái chỗ để ý đây. Thật sự ra là Diệu Âm Bồ Tát không phải là hiện nay là mặt của ông A, nay là mặt của chị B, mốt là mặt của chú là Y X, là A B giáp ất bính đinh gì, không có hiện ra từng cái bộ mặt vậy để mà đi dạy đời đâu. Mà cái chữ du hành thế giới, du hành trong cõi, dạo đi trong cõi ta bà thế giới một cách tự tại, mà hiện thân mà thuyết pháp độ sanh đó, là chính cái Diệu Âm Bồ Tát ở trong mọi người. Không có một tâm hồn nào mà không có cái Diệu Âm, cái âm thanh màu nhiệm để nó nhắc nhở ta tiến tu trên con đường thánh thiện, con đường lành. Không có người nào là không phải có, không người nào là không có. Cái này để mình học rồi mình kinh nghiệm coi. Bất cứ giai cấp nào, trình độ nào, căn cơ nào, người ở chủng tộc gì đều có thể có những cái ý niệm lành hết, không bao giờ không có. Mà cái ý niệm lành đó là Diệu Âm đó. Cho nên đó, Diệu Âm mà hiện trong tất cả thứ thân hình là cái ý đó. Cho nên là chúng để ý, khi mình sắp làm việc thiện thì mình đã lắng nghe được cái âm thanh đó, nó réo gọi, nhắc nhở, thúc đẩy mình làm. Khi mình muốn nghĩ làm việc nào, kể cả việc ác, cũng đều có Diệu Âm nhắc nhở, bảo đừng làm, không nên làm. Đó là Diệu Âm Bồ Tát đó, đã hiện từng thân trong từng căn tánh, hiện trong thân tâm của mọi người để độ. Có hết chứ. Những người làm cái điều mà tội lỗi mà sai trái cho tới cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đều có được nhắc nhở hết. Nhưng mà tại mình không nghe, mình không theo. Mà mình không theo đó không có gì lạ hết á. Nó cũng giống như những cái đứa con hư đó. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Cha mẹ nào cũng dạy con, muốn cho con nên. Nhưng mà có những cái đứa con nó không nghe lời cha mẹ, cho nên nó mới hư. Chứ không có cha mẹ nào mà muốn cho con hư, và không có cha mẹ nào mà dạy những cái điều hư hỏng mà để cho con mình nó đủ thứ tội dạ. Trong đó có cờ bạc, có cả điếm đàn, có cả trụy lạc, có cả nhậu nhẹt say sưa, có cả hút sách, có cả nghiện ngập. Không bao giờ có cha mẹ dạy như vậy. Nhưng mà tại vì cái chướng của cái đứa con đó nó nặng nề, thành ra cái lời dạy của cha mẹ không có tác dụng trong cuộc sống của nó. Vì vậy mà nó phải chịu khổ. Trong con mỗi con người của chúng ta cũng vậy. Diệu Âm ai cũng có hết. Bất cứ nam nữ mặt mày ra sao, giai cấp nào đều có cái tiếng màu nhiệm réo gọi nhắc nhở mình làm việc lành và tránh những điều ác. Có hết. Chỉ có cái điều là có người ta nghe cái tiếng lành đó, cái tiếng réo gọi đó, rồi người ta thấy rằng cái điều đó là tốt, là cái chỗ dựa an lành hạnh phúc. Người ta nghe thì ta nghe là ta được an lành, ta được hạnh phúc, ta được tự tại, ta được giải thoát, ta được khinh an. Còn có người cũng có nghe réo gọi mà không chấp hành, giống như những đứa con cũng có cha mẹ dạy mà không nghe, do vậy mà bị cái tai họa. Học cái này để ý cái đó, ai cũng có được nhắc nhở hết. Mà cái nhắc nhở đó là Diệu Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng tức là Diệu Âm. Cho nên Quán Thế Âm cũng năng ơi ta bà quốc độ, dân hà chú tử ta bà thế giới, vân hà như vị chúng sanh xuất pháp phương tiện chi lực kỳ sự vân hà. Hỏi vì sao mà Quán Thế Âm Bồ Tát đều có thể hiện tất cả thân hình ở trong thế giới? Vậy gì là do cái pháp tâm mũi gì? Thì cái pháp tâm muội gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Như chúng ta học vào hiện nhất thiết sắc thân, không có phân biệt giai cấp. Cái đức tánh thánh thiện đó giai cấp nào hạng người nào cũng đều có. Do vậy mà ta để ý, mà ta nghe cái Diệu Âm của chúng ta. Quán Đức Bồ Tát, Quán Đức Bồ Tát Diệu Âm này hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi ta bà. Như âm này cứu chúng sanh trong cõi ta bà, nghĩa là những cái cảnh mà bức bách, mà ép ngặt, mà bất bình, mà bất mãn, mà đau thương á, thì những trường hợp đó là cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình, cái đức tánh thánh thiện của mình đó, nó đến với mình. Nó đến mình cũng giống như là người ta nói một cách nghĩa là có vẻ là hài hước mà phê phán. Quan Thế Âm Bồ Tát là thường thường là ở ngoài giữa biển, ở biển khơi. Những cái năm mà người ta đi vượt biên, thường thường người ta nói Quan Thế Âm Bồ Tát là thường ở ngoài biển, là bởi vì cái lúc mà đau khổ, cái lúc mà nguy biến, cái lúc mà thập tử nhất sanh, người ta mới nhớ tới Bồ Tát, người ta mới nhớ tới Phật trời. Thế nên cái lúc đó ta mới nhớ tới Quan Thế Âm Bồ Tát mà niệm, thành ra người ta nói có cái vẻ nghĩa là hơi chua chát, hơi mỉa mai, là Bồ Tát cứu độ chúng sanh, Bồ Tát Quan Thế Âm là thường ở những chỗ khổ nạn, và ở những chỗ sóng gió bão bùng, những chỗ đói khổ sắp chết tới nơi, như là những người đi biển vậy, biển mà bị nguy hiểm vậy. Thì ở đây Diệu Âm Bồ Tát là thường độ chúng sanh ở cõi ta bà. Cõi ta bà là đâu? Là những cái lúc mà tâm ta bị những cái sự buồn bực, sự đau thương, sự trắc trở, sự rối rắm, sự bất bình, bất mãn, bất an trong tâm mình. Thì lúc bây giờ là Diệu Âm Bồ Tát đến là rất là làm cho chúng sanh ở cõi ta bà rất là được an lành. Diệu Âm tới thì là chúng sanh đau khổ đó được an lành. Cái chánh niệm mà mình tới thì cái sự đau khổ kia nó nguôi ngoai. Cho nên gọi là độ chúng sanh trong cõi ta bà. Tôi nhắc với đại chúng là cõi ta bà đó nó không ở đâu hết, ở trong tâm của ta. Nếu lúc nào mà tâm ta mà ưu tư, mà sầu muộn, mà đau khổ, vì ra rất dài dò, bất bình, bất mãn đầy nhảy, tâm ta lúc đó nó trở thành cái cõi ta bà. Và nó biến cho cái mặt đất này, nó biến cho cái vũ trụ bao la này trở thành một cõi ta bà. Vì nhìn đâu không bao giờ thấy có cái chỗ nào là an vui, là đẹp đẽ được hết. Cho nên chính vì tâm ta nó thành cõi ta bà, mà nó làm cho cái mặt địa cầu này nó cũng thành cõi ta bà. Và cũng vì lẽ đó mà cõi ta bà không hề có ranh giới. Hễ người nào mà có sự bất bình, bất mãn, sự ưu tư, sự sầu muộn, sự đau khổ cùng cực, thì người đó ở đâu là cõi ta bà ở đó. Cho nên Diệu Âm này là thường giáo hóa chúng sanh ở cõi ta bà. Mà hễ Diệu Âm đến thì cõi ta bà trở thành trong sáng, thanh tịnh, đẹp đẽ. Lúc nào chúng ta mà thật đau khổ mà có cái tiếng lòng màu nhiệm này, cái tâm cái chánh niệm này, thì cái tâm ta được an ngay. Bồ Tát này độ chúng sanh trong cõi ta bà, hiện các thứ thân ở cõi ta bà vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa. Tuy vận dụng thần thông biến hóa như thế mà trí sáng soi của cõi mà cái trí tuệ sáng soi cõi ta bà khiến tất cả chúng sanh mỗi đều được sự hiểu biết của mình còn trong hằng hà sa thế giới mười phương cũng đều được như vậy, cũng đều như vậy. Hãy độ chúng sanh cõi ta bà mà được thanh tịnh rồi thì thế giới mười phương cũng thành thanh tịnh, vì cõi ta bà không có ranh giới. Cho nên chính cái tâm mình mà bị đau khổ dài dò thành cõi ta bà, thì thế giới bên ngoài đều thành cõi ta bà hết. Nhìn đâu cũng đều là cõi kham nhẫn, đau thương, buồn phiền, sầu khổ hết. Mà hãy độ được chúng sanh cõi ta bà này mà nó an lành, nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó giải thoát rồi đó, thì nó làm cho cái thế giới mười phương xung quanh cũng đều thanh tịnh hết. Cái người mà cái tâm vui nhìn đâu nó cũng vui, nhìn đâu cảnh giới nào nó cũng đẹp đẽ hết. Còn cái tâm đau khổ là nhìn từ nội tâm cho tới xung quanh ngoại cảnh, cho tới cả mặt đất, nếu mình nhìn tới đâu, biết tới đâu đều là một cảnh chán chường, đau khổ. Cho nên nó thành ta bà hết. này là cái chỗ mà tôi gần chết rồi tôi mới tìm ra được. Nói thiệt á, 50 năm cái bằng nghĩa là liên tục ở trong cái chuyện mà dạy đạo và hành đạo và tư duy. Trước kia tôi định nghĩa ta bà cũng giống như là nhiều người nói, khoanh cái vùng đất từ đâu tới đâu gọi là quả ta bà, rồi cái vùng đất từ phía tây ranh giới từ đâu tới đâu là cảnh giới cực lạc ở tây phương. Nói vậy hoàn toàn không bao giờ trúng kinh điển được. Cực lạc tây phương không hề có ranh giới, mà hiện giờ nó ở tới đây nè. Mà cái tâm ai mà hoàn toàn thanh tịnh, giác ngộ chân lý, mà cõi mở hết cái ngã chấp pháp chấp và tứ tướng ngã nhân chúng sanh tòa mạng, mà cõi bỏ hết rồi thì cái chỗ người đó ngồi là cảnh giới cực lạc đó. Không có gì buồn khổ thì là cực lạc chứ gì. Không có liên tiếc, không có đau thương, không có tủi hờn, không có tự ti, không có bị dày dò, không có bị lê rứt. Thế thì là ngồi đâu là cực lạc ở đó, có nước cực lạc ở đó. Còn như ngay đây bây giờ, mà nếu mà có người đau khổ đi nữa thì ở trong cái cảnh gọi là cảnh già lam, cảnh chùa như vậy mà không hề có thấy được chút nào an vui hết. Thế thì là cái cảnh chùa là cảnh gần chỗ Phật ở đó, mà nó cũng thành ra cảnh đau thương, thành cõi ta bà, thậm chí nó thành cõi địa ngục nữa cơ. Bởi vì cách đây 30 năm có những người đốt mình ở trước chánh điện mà. Thế thì cái chánh điện nó trở thành cái địa ngục đó chứ. Cái chỗ Phật ngồi vẫn thành địa ngục như thường. Người ta chế dầu vô, ta đốt ngay trước bàn Phật. Mà trước khi mà đốt như vậy là đau thương ghê gớm lắm, cùng cực, oán hận, thù hằn ghê gớm lắm mới làm được việc đó, chứ đâu phải là ai muốn làm lúc nào cười hà hà vậy làm được đâu. Mà trước khi chết thì đã cùng cực khổ đau rồi mới chế dầu vô mới đốt. Và trong thời gian đốt là tất nhiên là ai cũng biết rồi, nó lăn lộn, nó khổ đau biết là chừng nào rồi nó mới chết, chứ đâu mới chết liền. Thế thì đó không phải là địa ngục là gì. Cho nên chánh điện cũng vẫn có thể là địa ngục, đừng có nói ta bà, mà là địa ngục cơ. Còn ngược lại, ở cái chỗ nào cũng được mà cái tâm hoàn toàn xa lìa tứ tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, xa lìa chấp ngã và chấp pháp, người này tự tại, nhu ý thần thông tự tại, không hề có một sự quyến luyến nào. Thế thì là ngồi đâu cũng là cực lạc, là tịnh độ. Đạo Phật thì phải học vậy à. Còn mà không phải học vậy đó là dù có đi chùa mỗi ngày đều không phải là học Phật. Những cái của tôi nói, bản chất của kinh điển xưa nay đã có như vậy. Và những cái người mà học Phật thật sâu cũng đều nói cái kiểu như vậy. Chỉ có học Phật không sâu, rồi thậm chí không có học, rồi thấy chữ nghĩa của người ta viết vậy nên là lấy đọc, đâu có phải học Phật vậy được. Lấy là đọc, rồi đọc hết trơn bộ này qua bộ kia là tưởng mình là hiểu được đạo Phật, chứ không phải. Không hiểu được đạo Phật đâu. Mà muốn hiểu được đạo Phật là phải có cái quá trình tu tập quyết chí. Và tốt nhất là có thiện hữu tri thức, có giáo thọ. Cái bằng giáo thọ tri thức, đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức, ngoại hộ thiện tri thức, phải có thiện tri thức. Mà được cái người mà giáo thọ thiện tri thức đó là mình lợi lắm. Mình lợi lắm. Người ta nói những cái mà ta kinh nghiệm mấy mươi năm cho mình. Giống như là bây giờ là nước Việt Nam mình mà có làm xe hơi, đầu tư mà làm cái hãng xe hơi thì mình lợi lắm. Là vì trên thế giới người ta đã từng làm xe hơi rồi hết rồi. Bây giờ tới đây là mình chỉ cần hùng vốn vô là mua nhà máy đem về, là bỏ nguyên liệu ra mà làm mà bán thôi, chứ không cần nghiên cứu nữa. Thì cái người mà mình tu hành mà mình được cái người giáo thọ thiện tri thức đó hướng dẫn á, cũng giống như là đất nước mình mà mời được những kỹ sư thượng hạng về cái ngành cơ khí, về công nghiệp hiện đại quá mà người ta đã từng làm rồi, thì mình mời về là người ta nói gì ạ. Cũng như vụ vô tiếng nữa, vô tiếng viễn thông ngày nay nè, điện thoại mình cầm tay mình ngồi đó, người ta làm mấy chục năm rồi mình chưa có mà, tới chừng bây giờ mà đất nước mình có đủ tiền là anh mời người ta lại đầu tư cái rồi thì người ta chuyển giao công nghiệp cho mình, là mình làm mấy năm nay bây giờ cả nước đều xài theo cái kiểu của văn minh hiện đại của thế giới. Thì họ là những người giáo thọ thiện tri thức, mà đất nước mình mấy mươi năm nay mình bị đô hộ, mình bị lạc hậu, bị thực dân mới, thực dân cũ nó đè đầu mình, mình không có điều kiện để học, để mua, để sống. Bây giờ mình giành được độc lập, mình có điều kiện tự mua, tự sống, tự rước thầy về, đầu tư vô một cái là mình có ngay cái phương tiện hiện đại mà thế giới người ta đã từng nghiên cứu nát đầu nát óc. Bây giờ mình thừa hưởng thôi. Cho nên cái học Phật này là có thể thấu tri thức thì đỡ lắm. Cho nên cái ý này nó rất là hay đó. Cõi Ta Bà này thanh tịnh, rồi thì cõi các cõi nước trong hàng xa thế giới cũng đều được thanh tịnh như vậy. Nếu phải dùng hình Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát hay là Phật để độ thoát chúng sanh thì Diệu Âm liền hiện ra hình ấy mà nói pháp. Thậm chí phải diệt độ để mà độ thoát chúng sanh thì cũng thể hiện diệt độ để mà độ. Thì hiện diệt độ là thí dụ như có những người mà không cần nói nhiều, không cần nói nhiều mà người ta cái căn cơ trình độ người ta có thể tiếp thu rồi á, không cần là khẩu giáo mà chỉ cần thân giáo thôi. Thân giáo là một cách diệt độ để dạy chúng sanh đó. Nghĩa là mình không cần nói bằng khẩu giáo nữa, không cần giáo hóa bằng lời nói, mà nói cái sự ăn ở, cái sự thanh tịnh của mình, người ta cũng nương vào đó mà làm cái chỗ dựa cho người ta, ta nói theo được. Bồ Tát Quan Đức bạch Phật Thế Tôn: Bồ Tát Diệu Âm ở trong tam muội nào có thể biến hiện ở các nơi và trong nhiều thân hình như thế? Phật đáp rằng: Tam muội đó gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Cái thứ tam muội đó, cái Bồ Tát tâm của mọi người, ai cũng có cái đó hết. Cho nên là Diệu Âm Bồ Tát là ở trong tâm của mọi người, của nhất thiết sắc thân, tức là của ở trong tâm của tất cả mọi người. Vì vậy cho người nào cũng có Diệu Âm hết, gọi cái thứ tâm mũi đó là hiện nhất thiết sắc thân. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai này, 84.000 Bồ Tát cùng đi với Bồ Tát Diệu Âm đều được cái tam muội hiện nhất thiết sắc thân. 84.000 Bồ Tát tùy tùng, khi mà nghe cái này rồi, nghe phẩm Diệu Âm này rồi, Diệu Âm Bồ Tát là được cái tam muội hiện nhất thiết sắc thân, thì 84.000 Bồ Tát đi theo cũng đều thể nhập chứng được cái tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Có nghĩa là bất cứ là Bồ Tát nào cũng có trong tâm của chúng sanh hết. Bồ Tát tên gì, hạnh thế nào cũng đều có trong tâm chúng sanh hết. Do vậy mà cái phẩm trước ta học của Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, trong tâm của ta là Bồ Tát hạnh, không biết là bao nhiêu trong đó, nhưng mà ta không có khai thác, ta không hiểu được rằng trong tâm ta có những Bồ Tát hạnh như vậy. Thành ra y như không có Bồ Tát nào hết. Mà khi mà Như Lai biết rằng trong đất cõi Ta Bà chúng ta có Bồ Tát vô số, đủ sức truyền bá kinh Pháp Hoa, thế thì là Bồ Tát từ đất ào ào xuất hiện. Có nghĩa là khi mà ta biết rằng trong tâm của ta là có cái chất liệu Bồ Tát, thì ta sẽ biểu hiện ra bằng vô số hành động, vô số lời nói, vô số việc làm, việc làm thánh thiện, để mình lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả, đều gọi đó là hạnh Bồ Tát. Mà điều đó ai cũng có cái tâm đó, ai cũng có cái hạnh Bồ Tát đó, ai cũng có cái đức tánh Bồ Tát đó. Do vậy mà gọi là được cái tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Khi Bồ Tát Diệu Âm cúng dường Đức Phật Thích Ca và Tháp Đa Bảo xong rồi trở về nước mình. Cúng dường Phật Thích Ca là cúng dường thị giác, cúng dường Phật Đa Bảo là cúng dường bổn giác. Đã chúng để ý ra cái từ đó. Bổn giác là cái tính giác ngộ vốn có của mình từ hồi nào tới bây giờ, mọi người ai cũng có, nhưng mà mình chưa khai thác nó ra được. Nó giống như là dầu lửa của mình ở dưới biển có cả mấy trăm năm nay mà mình chưa khai thác được. Thì cái dầu lửa vốn có đó ví như là cái bổn giác của tâm mình vậy. Rồi bây giờ đây nè, mình có điều kiện nè, có thầy nè, có bạn nè, có thể thấu tri thức nè, mấy ngôn từ, dùng ngôn từ diễn đạt kinh điển học tập ta cái tâm mấy bây giờ ta nó mới nhận thức được, ta mới giác ngộ được cái chân lý ngay từ bây giờ. Mà ngay từ bây giờ cái giác đây là gọi là thể giác. Thì thể giác là chẳng qua là nó hiển lộ cái bổn giác vốn có. Bổn giác vốn có mà nó chưa hiển lộ từ hồi nào giờ thì gọi là bổn. Mà bây giờ ở đây nó mới hiển lộ ra, bắt đầu hiển lộ ra. Thành ra tuy là thủy giác và bổn giác nghe thì có hai, nhưng mà kỳ thật nó không phải hai mà là một. Giống như dầu lửa vốn có như trong thềm lục địa ta mấy trăm năm nay, nhưng mà ta tưởng đâu là nó không có, ta không ngờ nó có. Cho tới bây giờ ta khoan dầu lên, ta có điều kiện phương tiện, ta khoan từng giếng từng giếng. Thế thì bây giờ cái dầu lửa nó hiện ra, hiện ra thì nó ví cho là cái thị giác đó. Mà kỳ thật là cái dầu lửa hiện ra của bây giờ là cái dầu lửa đã từng nằm bao nhiêu trăm năm trước. Cho nên là bốn giác và thị giác là tuy là hai mà kỳ thật là không phải hai. Và cũng từ cái nghĩa đó cho nên là đạo Phật nói rằng là Đức Phật không có thành Phật gì hết, là cái nghĩa đó. Cũng như Phật tử chúng ta tu hành đừng bao giờ mình mong mình thành Phật gì hết. Không có thành Phật gì hết đó. Nếu mà cái ngày mình thành Phật tức là cái ngày đó gọi là thị giác. Mà thị giác đây là để mà giác ngộ, nó hiển lộ cái bổn giác vốn có từ hồi nào giờ, chứ kỳ thật không phải được cái gì mới. Do vậy mà cái người mà tu hành mà trông mong mà chờ thành vô thượng bồ đề, cầu mong thành Phật mà nguyện mà giác mà giác mà sinh là không đúng chân lý. Anh không cần nguyện giá gian sinh, vậy là cái gương anh là cái gương vốn có đã trong sáng sẵn rồi đây nè. Đó. Mà chẳng qua là bây giờ đã đóng bụi dơ mà. Bây giờ có người điều kiện nó nhắc nhở một cái phương cách để làm cho nó hiển lộ ra. Thế thì là anh nhúng nước vẽ rồi anh là mua thuốc tẩy rồi anh thoa vô cái anh tẩy đó nó hiển lộ ra. Thế thì là nó mới hiển lộ ngay sau khi anh tẩy đây. Nhưng mà kỳ thật là không phải vì cái chùi này, cái lao chùi này mà cái ánh sáng mới có. Mà lao chùi này là lao chùi bụi, lao chùi những cái thứ dơ bẩn. Rồi cái thể sáng tự có, vốn có từ lâu nó hiện ra. Do vậy cho nên mà học đạo mà nghe là học kỹ rồi là ta tu làm lành là cứ làm lành mà không hề có cầu mong để được thành Phật, được chứng đắc gì hết. Không cần nói mình là Bồ Tát gì hết, bởi vì mình là Phật chứ đâu có phải là Bồ Tát. Thật sự mình là Phật cơ mà. Bồ Tát là cái chuyện bình thường. Do vậy mà mình học đạo, mà học kỹ rồi đó, vấn đề tu mình thấy không có khó gì hết trơn. Không có rắc rối, không có nghi lễ rườm rà, không có thủ tục gì hết. Anh lao những cái bụi vô minh phiền não của anh là cái Phật tánh vốn có của anh hiện ra vậy thôi à. Không có chứng cái gì hết, không có đắc cái gì hết. Tấm gương bụi bây giờ lao hết bụi là nó hiện cái thể sáng ra vậy chứ được gì. Dầu lửa hồi nào giờ cả ngàn năm nay nó có với tiền lục địa, mà tại vì chưa có điều kiện, chưa phát hiện nó ra được. Giờ thì khoan thì là nó hiện ra vậy thôi chứ, chứ đâu phải là cái mới gì đâu. Đấy cái đó mà tu hành cho nó dễ. Khi Bồ Tát Diệu Âm cúng dường Đức Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo xong rồi trở về nước mình. Các nước của Bồ Tát trải qua đều chấn động, trên đều chấn động, trên các chữ này nó còn sót dữ lắm, nó hư câu hết trơn. Trên các cái gì đó, trên hư không phải không, thì là mưa hoa sen báo, nhạc trời tự trỗi như lúc đi. Về đến nước rồi, Bồ Tát cùng 84.000 Bồ Tát dây quanh đến trước Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà làm lễ ích cho chúng sanh, đã ra mắt lễ lại cúng dường Đức Phật Thích Ca, ra mắt tháp Phật Đa Bảo, lại gặp các Bồ Tát Văn Thù, Dược Dương, Dũng Thí, và cũng đã làm cho 84.000 Bồ Tát này được tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Thiệt là cái hạnh Bồ Tát nào cũng đều có ở trong tâm chúng sanh hết. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát vãng lai này, 42.000 người cõi nhân thiên được vô sanh pháp nhẫn, còn Bồ Tát Hoa Đức được pháp hoa tam muội. 42.000 người được vô sanh pháp nhẫn, cái này tôi nghĩ rằng là đại chúng cũng nên để ý cái từ này mà học. Mà học kỹ cái từ này các vị sẽ được lợi ích lớn. Đại chúng có thể ngộ vô sanh pháp nhẫn được đó. Cái pháp nhẫn vô sanh là cái pháp đó là sao? Là các vị phải tư duy quán chiếu bằng cái nhận thức của mình để cho thấy được cái tính chất vô sanh của dạng pháp, thấy được cái tính chất vô sanh của dạng pháp, gọi là tỏ ngộ, gọi là thể nhập, gọi là chứng được cái vô sanh pháp nhận. Thế nào là vạn pháp vô sanh? Vô sanh đây có nghĩa là mình phải thấy cho được cái tính chất sanh mà không có thật sanh, mà sanh để rồi diệt, mà diệt á không phải là mất hẳn từ cái lúc diệt, mà diệt để rồi sanh. Sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, không có cái nào mất hẳn, mà cũng có cái nào có cái tự thể tồn tại cố định vĩnh viễn trường cửu. Mà là vạn pháp này, là cái tính chất của nó, là cái thực tướng của nó là vô tướng. Cái thực tướng tức là cái tướng thật của nó đó, là cái tướng vô. Vô tức là cái tướng, nói cách khác là cái bằng giai không. Nó là không, không có thực, không có cái tự thể chân thật. Mà nó là có được thành tựu cái hoa này là do duyên sanh. Qua này hỏi cái gì sanh, đố ai nói trúng. Hiện giờ cái bình hoa này nó có đẹp như thế, mà cái gì sanh ra, đố ai nói trúng. Nói là mặt trời sanh, ánh sáng mặt trời sanh cũng trúng. Nhưng mà có vậy được chưa? Nếu được thì ra ngoài sân kia cả ánh sáng mặt trời cả, phải có hoa chứ. À vậy thì nói ánh sáng mặt trời sanh cũng trúng mà cũng không trúng. Nói rằng cái này là do nước mưa sanh, đúng không? Cũng đúng. Nếu không có nước là không bao giờ có thực vật sanh trưởng được. Vậy thì qua này phải có nước mưa mới sanh được chứ, đúng không? Cũng trúng mà cũng không trúng. Bởi vì ta đã từng đi với đám mưa, có cái hoa nào mà rớt trên đầu ta đâu. Cho nên nó nước mưa sanh cũng trúng mà cũng không trúng. Bảo rằng hoa này là rác sanh ra, trúng không? Trúng. Nhưng mà những cái đống rác ở Sài Gòn này mỗi ngày chở đi hàng cả mấy trăm tấn, có hoa, có cái thứ hoa đẹp này trong đó đâu. Nếu mà trong đống rác đó mà sanh ra hoa này thì người ta lợi đó, người ta lấy về, người ta chưng cho ai đi ra Sài Gòn mua chi cho mắc, tốn tiền. Nhưng mà kỳ thật cũng trúng mà cũng không trúng. Nó hoa này là đất sanh ra, trúng không? Nó không được. Nó không thì không được, mà nói trúng thì thì không phải, vì đây cái này hiện giờ nó phải là đất đó. Thấy được bao nhiêu cái đó, nói thêm nữa nó hoài đặt câu hỏi như thế. Cuối cùng rồi ta tư duy lại thấy rằng là cái thực tướng của nó là vô tướng, nghĩa là do nhiều yếu tố lắm. Tất cả những cái nãy giờ nói thêm 100 lần nữa cũng được, không có cái nào là qua này hết. Nhưng mà rời tất cả những cái đó ra, không làm sao có qua này. Do vậy cho nên ta nói rằng sự vật hiện tượng đều là do duyên sanh là vậy. Có nghĩa là từ những cái không có mà tùy theo cái quy luật đồng chúng thì nó tương hợp, vị chúng để tương xích, đồng tánh để tương cự, vị tánh để tương hấp, nó hấp dẫn lại ha. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó cái nhân duyên đó nó hội tụ lại, mình không có thể phân tách một cách dễ dàng được, mà nó duyên khởi, nó hình thành. Vậy cho nên là có cái có của nó là cái có thật sự ra là tìm một cái đầu mối để sinh ra nó là không có. Không có. Gọi là duyên sanh thì được, nhưng mà duyên thì cũng không phải là cái duyên nào là đầu, là cái đầu tiên. Mà duyên thì trùng trùng vô tận. Hiểu được như thế rồi thì lấy cái hoa này mà tư duy một cái hoa, rồi từ đó mà nhân nó ra, sự vật hiện tượng đều vậy cả, kể cả thân mình cũng vậy. Thấy được cái chân lý đó thì gọi là tỏ ngộ được cái pháp nhẫn vô sanh. Mà khi mà nắm được cái pháp nhẫn vô sanh rồi mà mình quyết đi trên con đường mà tu hành mà giải thoát á, thì mình sẽ rất là nhẹ nhàng. Mình sẽ không còn lăn lộn ở trong tài, trong sắc, trong danh, trong lợi, trong thực, trong thùy một cách nghĩa là cuồng loạn để rồi sinh ra mọi thứ đau khổ đâu. Người ta mà gây ra mọi thứ đau khổ ghê gớm đó là do người ta không có biết về cái chân lý gì hết, đạo đức gì hết, càng không hiểu được cái chân lý của đạo Phật. Cho nên người ta tưởng đâu người ta đi tìm cái an lạc, cái hạnh phúc, mà kỳ thật người ta đi tìm tới cái chỗ đau khổ ghê gớm, thậm chí tử hình, là tại vì người ta lầm. Người ta không biết. Người ta lấy khổ mà người ta cho là vui. Người ta lấy nhục mà người ta cho là vinh. Cái nguyên nhân nó đi tới cái chỗ nhục nhã vô cùng, cả tông phong, cả bản thân cho con cháu, mà người ta tưởng nó là vinh là vì người ta lầm. Mà chính cái lầm đó trong đạo Phật thì gọi là vô minh. Vô minh nó che lấp. Diệu âm Bồ Tát réo gọi không có tác dụng. Chứ nếu mà nghe lời Diệu âm Bồ Tát thì không có tạo ra những cái tội lỗi cho bản thân, cho con cái, và đau khổ cho tới những thân nhân của ngược dòng tổ tiên của mình, là tại vì vô minh. Mà chữ vô minh là vậy, là Bồ Tát Diệu âm réo gọi nhắc nhở mà không nghe. Giống như những đứa con, cha mẹ là cái người đàng hoàng, người lành, mà nhắc nhở mà con không nghe thì tự nó đưa nó vào cái chỗ đau khổ và chết chóc thôi. Chứ không có gian sinh cầu nguyện lễ bái là yêu cầu Đức Phật giúp đỡ cho, không có. Phật làm cái đó không được. Bây giờ tóm tắt đây nè. Diệu âm là tiếng màu nhiệm. Diệu âm Bồ Tát được biểu trưng cho cái tiếng màu nhiệm của cái chân tâm thanh tịnh. Tâm của tất cả mọi người đều là chân tâm, đều là bản chất của nó là thanh tịnh. Phải học như vậy mới được. Mọi người ai cũng có một cái tâm gọi là chân tâm, là cái tâm chân thật của mình đó. Mà bản chất của cái chân tâm đó là thanh tịnh hết, chứ không có ai là tội lỗi xấu xa gì hết. Mà còn hàng ngày mà mình sống ở trong tội lỗi xấu xa đó, không phải, cái đó không phải chân tâm, mà tại mình sống bằng vọng tâm đó. Học kinh Lăng Nghiêm rồi ôn lại những cái câu này nè, rồi ôn lại kinh Lăng Nghiêm rất là thú vị. Cái vọng tâm của chúng ta nó ví như khách, nó đến rồi nó đi, nó bỏ luôn được. Còn cái chân tâm thanh tịnh của ta đó, nó là ví như chú vậy đó, nó ở luôn với ta đó. Nhưng mà khổ nỗi hàng ngày là ta chỉ tiếp khách không, mà ta không có đếm xỉa về chủ hết trơn. Cho nên là vui đến là vui, giận đến là giận, mừng đến là mừng, thương đến là thương, sợ đến là sợ, yêu đến là yêu, ghét đến là ghét, dục vọng tham muốn đến là cứ theo dục vọng mà tham muốn. Thế thì cái đó đâu phải cái của mình đâu. Rồi hết thất bại những cái đó không được. Rồi hết thất bại những cái đó không được. Như Bồ Tát được biểu trưng cho cái tiếng màu nhiệm của cái chân tâm thanh tịnh. Tâm của tất cả mọi người đều là chân tâm, đều là bản chất của nó là thanh tịnh. Phải học như vậy mới được. Mọi người ai cũng có một cái tâm gọi là chân tâm, là cái tâm chân thật của mình đó. Mà bản chất của cái chân tâm đó là thanh tịnh hết, chứ không có ai là tội lỗi xấu xa gì hết. Mà còn hàng ngày mà mình sống ở trong tội lỗi xấu xa đó, không phải, cái đó không phải chân tâm, mà tại mình sống bằng vọng tâm đó. Học kinh Lăng Nghiêm rồi ôn lại những cái câu này nè, rồi ôn lại kinh Lăng Nghiêm rất là thú vị. Cái vọng tâm của chúng ta nó ví như khách, nó đến rồi nó đi, nó ở luôn được. Còn cái chân tâm thanh tịnh của ta đó, nó là ví như chú vậy đó, nó ở luôn với ta đó. Nhưng mà khổ nỗi hàng ngày là ta chỉ tiếp khách không, mà ta không có đếm xỉa về chủ hết trơn. Cho nên là vui đến là vui, giận đến là giận, mừng đến là mừng, thương đến là thương, sợ đến là sợ, yêu đến là yêu, ghét đến là ghét, dục vọng tham muốn đến là cứ theo dục vọng mà tham muốn. Thế thì cái đó đâu phải cái của mình đâu. Rồi hết thất bại những cái đó không được. Yêu không thành tựu, mừng không thành tựu, giận không thành tựu, ghét người ta cũng không nhầm gì, rồi muốn không xong, thế thì thất vọng sanh ra đau, đau khổ. Trong khi đó còn cái mà không vui, không mừng, không buồn, không giận, không thương, không ghét và không hề có thất vọng, cái đó là cái của mình, vĩnh cửu ở luôn với mình, mình lại không có đếm xỉa tới nó. Cho nên gọi là cái người đáng thương xót, mình bỏ mất cái chân tâm thường trú, cái thể thánh tịnh, tịnh minh của mình. Phật chỉ dạy nhắc nhở vậy thôi. Cho nên cái câu này, Dư Âm Bồ Tát được biểu trưng cho cái tiếng màu nhiệm của chân tâm thanh tịnh. Kinh nói rằng Dư Âm Bồ Tát ở cái nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm. Cái âm thanh màu nhiệm đó là cái chỗ ở của nó là từ đâu? Nhất khoát là ở cái chỗ thanh tịnh. Thì cái thế giới tôi gọi là nhất thiết tịnh quang trang trang nghiêm, tất cả đều thanh tịnh, đều trong sáng, đều trang nghiêm. Đó là cái âm thanh thanh tịnh màu nhiệm phát xuất từ cái chỗ trong sáng thanh tịnh trang nghiêm. Đó là cái chân tâm thường trú thanh tịnh vốn có của ta. Chứ Diệu Âm nó không có ở đâu hết á, không có nước nào xa xôi, đừng có nói pháp giới là nhất chân là bất bất nhị, thì làm gì có nước nào thanh tịnh hơn nước nào. Cho nên là học đạo Phật cho kỹ rồi, cho tới ngày nay tôi thấm nhuần và thật chứng cái câu mà pháp giới nhất chân. Nhất chân có nghĩa là bất cứ là từ đâu mà chúng ta khái niệm được cái vũ trụ này, thì pháp giới đó đều một thứ bình đẳng như nhau, không hề có thế giới nào an vui mà không hề có thế giới nào là đau khổ. Chữ nhất chân là nghĩa đó, bình đẳng giống nhau. Giống như cái chùa này nè, cái chùa Vĩnh Nghiêm này nè, cái tự thể của nó là thanh tịnh, là nhất chân. Nhưng mà trong này nè, có người có buồn, buồn nhiều thứ buồn lắm nha. Buồn vì con hư, buồn vì hủi dực, buồn vì chồng nhậu nhẹt xa xưa khuya can không nghe, buồn vì con gái lấy xe đi mất không đem về, vân vân và vân vân. Buồn vì làm ăn cực nhọc. Thế này là trong này là cái buồn đó, mỗi một người một nỗi buồn giống nhau. Do vậy mà cho nên cái buồn là mỗi cảnh đều buồn, đều có thể buồn hết. Buồn trong cửa bể chiều hôm cũng buồn, thuyền ai thấp thoáng cánh buồn xa xa, buồn trong ngọn nước mới xa, dòng nước cũng buồn, qua trôi mang mát biết là về đâu, buồn trong nỗi cỏ giàu giàu, dòm cánh đồng cũng buồn. Chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trong gió cuốn mặt rồi thấy gió sóng vỗ trong cái gòn đất cũng buồn, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi, Là tại vì sao bà buộc? Tại vì chung quanh những nước non người đau lòng lưu lạc, cho nên dài bốn câu rồi làm thơ, thơ buồn vậy. Thế thì là mỗi người một kiểu buồn khác nhau. Mà kỳ thật cái mặt đất này có buồn vậy không? Không. À, cánh đồng không hề có buồn. Mà chiều hôm, cửa bể chiều hôm không hề có buồn. Vân vân, không có buồn. Cũng như trong cái chùa Vĩnh Nghiêm này không hề có buồn. Vậy mà tâm sự của mỗi mỗi người đều có trong này 400-500 cái tâm sự khác nhau. Đó, thế thì cái từ pháp giới nhất chân đây có nghĩa là pháp giới hung húc, vô biên vô cực, đều là nhất chân, đều là bình đẳng và thanh tịnh đó. Cái từ nó hay vô cùng vô tận. Cho nên đâu có thần cần mà đòi đầu thai vào cái xứ nào nữa. Không, không cần đòi đầu thai xứ nào hết đó. Muốn đầu thai đâu cũng được. Mà những cái tâm anh thanh tịnh là anh có, anh ngồi đâu là cực lạc ở đó. Còn tâm anh mà thất tình đau khổ thì vui xuân vui khắp phương trời, mà buồn xuân riêng để cho người tương tư vậy thôi. Anh tương tư là anh ngồi đâu khổ đó. Vô ngồi chùa Vĩnh Nghiêm cũng vẫn khổ tại Vĩnh Nghiêm à. Mà biết đâu trong này cũng có chứ không phải không à. Cho nên cái từ pháp giới nhất chân là vậy đó. Không có vấn đề thế giới khổ vui gì hết, đều một thứ như nhau. Y như chùa Vĩnh Nghiêm hiện giờ là một thứ như nhau. Vậy mà 500 người đều 500 cái tâm sự. Đó là do người chứ không phải, không phải là do chùa. Chùa là nhất chân, là thánh. Thánh học được cái này rồi đâu có cần cầu nguyện giáng sinh gì, đi cõi nào không cần. Cứ sanh diệt rồi sanh vậy thôi. Còn cái chuyện mà tôi nói thẳng với đại chúng rằng là đừng có sợ là chết rồi đi xuống âm ti. Không có cái âm ti nào hết thảy. Địa ngục bây giờ đây nè, đọa cũng bây giờ đây nè. 4-5 ông là báo đăng hôm qua đây, tôi mới đọc đây. 4-5 ông từ phó giám đốc, là từ nghĩa là vai trò lớn trong ngân hàng nhà nước, đều được mời vô nhà đá nghỉ ngơi rồi. Đó là từ quan lớn nó trở thành người dân, mà thậm chí còn tệ hơn người người dân. Cái đó là cái trạng thái mà trong đạo Phật tôi gọi là đọa, đọa trong địa ngục đó. Rồi còn lương tâm lương tri của mình á, báo đăng nói là các ngân hàng mà cho tiền vay người ta đó, cái tiền của nhân dân nó đi theo cái dòng là ruột gà, nó quanh qua nó quẹo lại, nó quanh qua nó quẹo lại, nghĩa là hết hơn 50% cái vốn của ngân hàng nhà nước vô trong những cái cho vay mà để mà quanh quẹo đó. Báo đăng nghe nóng ruột, nghe đau thương cho đất nước mình. Nhưng ông lớn không cho vay thế chấp bằng kiểu là giấy tờ dởm không có sự thật. Thế thì từ trên mà nó rớt xuống, từ chức tước lớn mà nó rớt xuống người dân, mà người dân người ta được ở ngoài chứ ai dạy gì người dân làm gì vô tù. Vậy mà mình phải vô tù, người dân người ta đi thảnh thơi chứ ai mà bị còng. Mà đây mà dẫn ra cái chỗ tòa án là phải còng đó nha. Thế là đọa là vậy đó chứ còn âm ti nào nữa. Đạo Phật không có nói cái vụ siêu hình. Siêu hình Đức Phật không bao giờ nói chuyện đó, không cần. Cho nên là chúng ta mà là có học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp rồi là không bao giờ sợ âm ti địa ngục, không bao giờ sợ diêm vương quỷ sứ. Sợ ở trên thế gian này nè, diêm vương quỷ sứ ở trên thế gian này nè, cầm cân nảy mực ở trên thế gian này, cái đó mới đáng ghê gớm lắm. Bao nhiêu năm trời nếu mà học Phật mà hiểu bằng cái kiểu mơ mơ màng màng, gửi gắm tâm hồn ở trong cõi siêu hình rất là phí phạm cả một cuộc đời. Đạo Phật dạy những cái phương pháp mà sống ở trong cõi đời này để cho mọi người được có an lành, được có hạnh phúc, được có tự tại, được có khinh an, được có bồ đề, có niết bàn ở trên mặt đất này. Vậy mà mình không chịu. Cho nên là những cái người mà không có quen nói chuyện với tôi đó, nói rằng nữa, dùng cái chữ nữa đó, thầy sao không thấy thầy hà tiện vậy trơn, rồi tới chừng nữa rồi già tiền đâu xài. Tôi nói nữa nào nữa, bây giờ đây là nữa rồi chứ còn nữa nào nữa. 70 tuổi rồi mà còn không chịu nữa, còn đòi nữa là nữa nào. Cho nên là bây giờ sống là sống, mà không sống là chết. Có cái gì thì làm cái đấy, làm được cái gì thì làm cái đấy, ăn được cái gì thì ăn, mà xài được cái gì là xài, cái nào không cần thì làm cái gì đó, được thì làm, chứ chờ nữa là nữa nào nữa. Đối tôi là dứt khoát không dùng chữ nữa. Còn cái chuyện tu hành á, tu hành là bây giờ tôi phải được an lạc, tôi phải có thân hạnh phúc, tôi có tự tại, tôi có khinh an bây giờ, chứ không có vụ nữa. Tu hành mà đến nữa mới được an lạc, đến nữa mới được khinh an, đến nữa mới được niết bàn, đến nữa mới được bồ đề là nói bậy, không chấp nhận. Ta giác ngộ ngay bây giờ là ta được hạnh phúc bây giờ chứ. Diệu Âm nhắc nhở ta biểu đừng ăn cắp tiền của công, thì ta đừng ăn cắp tiền của công, thế thì ta được cái hạnh phúc an lạc bây giờ, ta không bị còng, bị trói, bị bắt, thì sao là phải nói nữa mới được. Còn nếu như ta cãi Diệu Âm Bồ Tát, ta lấy tiền của công, của bá tánh, của nhân dân, của nhà nước, của xí nghiệp gì đó, thì ta bị còng, bị trói, bị ở tù, thế thì là đâu có nữa gì đâu. Do vậy cho nên cái câu mà tôi nói rằng là kịch trần duyên một giấc vàng giới định huệ, không có dục bỏ chứ sớm, giới định huệ tu nhân thành Phật, trên thế sự trăm năm bạc, tham sân si mang nghiệp vào thân, chứ không có nói sao. Câu ở ngoài chùa Quán Sứ hồi đó là tôi ra tôi đọc xong rồi là tôi đem vô tôi giảng liền cho học trò. Tham sân si là mang nghiệp vào thân, trong khi cái câu đó là nói rằng là giới trên thế sự trăm năm bạc, tham sân si sao mang nghiệp vào thân. Tôi đem vô ngay đọc rồi, đem vô ngay lập tức nói bỏ chứ sao. Trên thế sự trăm năm bạc hay lắm. Tranh là tranh giành, mà tranh cũng là cái bức tranh. Cái bức tranh thế sự lâu ngày là nó bạc, nó cũ đi, rồi nó mục, nó nát, nó tiêu ma. Mà tranh giành ở trên cuộc đời này, trên thế sự này thì nó bạc lắm, nó bạc bẽo lắm. Có được cái gì đâu. Thật sự trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì, không có gì. Cho nên trên thế sự trăm năm bạc, tham sân si mang nghiệp vào thân. Do vậy cho nên kịch trần duyên, trần duyên này là một vở kịch, một vở kịch hay là một bàn cờ. Bao Thanh Thiên nói cái từ rất là hay. Cái cuộc sống của con người ở trên đời này giống như là một ván cờ, sai đi một nước là thua. Cho nên biết bao nhiêu chúng ta là những người đánh cờ đấy. Đấy, những ông quan lớn như vậy đó, mà sai đi một nước cờ là quỷ diệt cả cuộc đời, quỷ diệt cả tương lai của đoàn con mình, và quỷ diệt cả cái thanh danh của ông bà cha mẹ về trước. Cho nên Bao Thanh Thiên nói rằng là cuộc đời người như chơi một ván cờ, sai đi một nước là hỏng. Hay quá. Sai một nước cờ thôi là coi như là thua trận, thua thiệt cả một cuộc đời. Do vậy mà người đệ tử Phật học Phật á, mình muốn làm cái gì là mình để ý vấn đề nhân quả, mình phải suy nghiệm coi cái việc làm của mình này cái hậu quả nó sẽ ra là sao. Nó giống như mình trồng cây á, mình sẽ nghĩ là cái cây này sẽ nó ra trái gì. Mình trồng mít tố nữ thì nó sẽ ra mít tố nữ. Mình đừng lầm trồng cái cây mà cây mã tiền. Cái cây mã tiền thì là cái quy lợi nó chẳng có bao nhiêu. Nhưng mà nếu người ta ăn mà lầm lỡ nó là nó giật một cái vậy là ra mùa xương, nó giật một cái là quăng từ trên giường xuống đất. Mà nếu ăn nhiều là chết tất khắc. Thành ra mình trồng cái hột giống, mình phải nhớ rằng mình đang trồng hột giống gì, nữa nó sẽ ra cái quả gì. Nên nhớ cái như vậy. Diệu Âm Bồ Tát ở cái nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, có nghĩa là Diệu Âm Bồ Tát chỉ có một, chỉ có mặt ở cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, cũng như cái tiếng lòng màu nhiệm chỉ hiện hữu ở tâm hồn trong sáng và thanh tịnh, không có các phiền não câu uế nhiễm ô.
tâm lòng trong sáng thanh tịnh thì diệu âm mới có cơ hội xuất hiện. Muốn tiếp cận gặp gỡ liên hệ diệu âm phải nhờ ánh sáng Phật soi rọi mới thấy và liên hệ được. À, muốn lắng nghe được âm thanh màu nhiệm diệu âm trong lòng mình đó là phải nhờ cái trí tuệ, phải có chánh niệm mình mới nhận thức được nó nha. Còn không nó gào, nó thét, nó la, nó nhắc nhở mình mà mình không hề nghe đó. Cũng như muốn nghe được cái tiếng màu nhiệm của chân tâm thanh tịnh phải có cái giác tri, phải có chánh niệm, dùng cái ánh sáng trí tuệ giác soi rọi vào tâm. Trong kinh ta thường gọi là hồi quang phản chiếu. Có hồi quang phản chiếu mới nghe được cái tiếng màu nhiệm của lòng trong sạch của mình. Nếu không dùng cái ánh sáng trí tuệ hồi quang phản chiếu thì cái tiếng màu nhiệm, nhiệm màu của tâm dù có cũng như không. Vì người ta sẽ không bao giờ nghe được cái diệu âm dù sẵn ở cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm. Nhưng nếu không có cái ánh sáng Phật soi rọi thì Bồ Tát diệu âm không có điều kiện liên hệ tiếp cận với chúng sanh ở thế giới ta bà. Và diệu âm Bồ Tát có cũng như không có. Cho nên mình muốn nghe cái âm thanh màu nhiệm đó, cái tiếng của diệu âm Bồ Tát ở trong lòng ta là cái tâm mình phải thanh tịnh mới lắng nghe được. Giống như diệu âm Bồ Tát ở cái thế giới xa xôi kia mà nhờ có ánh sáng Phật Thích Ca rọi vào thì mới tiếp cận, mới gần gũi đến cõi ta bà được. Do vậy mà cái đạo Phật là bất cứ là cái tôn nào trong cái quá trình tu tập là đều phải tập, phải tập có cái định, tập tu thiền định. Người mà cái tâm có định thì mình mới phát hiện ra trước khi làm việc gì, trước khi nói việc gì, hoặc là đã làm đã nói việc gì mà cái người có định đó thì biết rằng là cái việc làm, cái việc nói của mình đó là đúng hay là sai, lợi mình lợi người hay là không có lợi cho mình mà cũng không có lợi cho người. Thì cái người có định á mới nhận thức ra được cái đó. Nếu không có để tâm, không có định á thì mình không phát hiện được. Diệu âm Bồ Tát được nhiều tam muội, xét theo tục lý thì đó là cái chuyện tất nhiên. Bởi vì như ta đã hiểu, diệu âm Bồ Tát là biểu trưng cho cái tiếng màu nhiệm của chân tâm thanh tịnh, thì còn có cái thứ tam muội nào ngoài cái chân tâm thanh tịnh ấy. Cho nên kinh nói rằng Bồ Tát được trăm ngàn muôn ức hằng hà sa các đại tam muội. Nó là cái âm thanh màu nhiệm, nó là biểu trưng cho cái chân tâm thanh tịnh, thì coi như có tất cả tam muội trong đó. Cũng giống như là mình thí dụ giống như là có một cái hồ nước trong thì cửu trùng tinh đẩu đều hiện ở trong đó. Trăng sao trên trời, bao nhiêu trăng sao trên trời đều hiện ở trong cái mặt biển. Nếu mặt biển phẳng lặng hoặc là con sông phẳng lặng hoặc là cái hồ mênh mông phẳng lặng thì bao nhiêu trăng sao tinh tú trên vòm trời đều hiện trong đó hết. Cái trăm ngàn hằng hà sa ta muội mà diệu âm có ở đây nó cũng như vậy. Nếu cái tâm, cái hồ tâm của ta mà thanh tịnh rồi thì bao nhiêu cái tâm muội kia đều có trong tâm ta hết. Cho nên tuy là nói nghe cả trăm ngàn muốn ức thứ tâm muội vậy mà người ta không có, không cần đòi hỏi nhiều nhiều tên nhiều thứ và tu phương pháp nào để có thứ tâm muội nào, không cần làm vậy. Chỉ cần một hồ nước trong là trăng sao bao nhiêu tinh tú đều hiện trong đó hết. Còn nếu mà cái hồ nước mà không trong thì là đòi một ngôi sao thôi cũng không có, chứ đừng nói chi tới nhiều. Đòi một mặt trăng to tướng cũng không có, đừng nói chi nhiều. Nhưng mà nếu mà cái hồ tâm của ta mà thanh tịnh rồi thì giống như là đoàn thi điểm mà hồi đó mà rửa chân ở ngoài cái bờ ao rồi anh là Đoàn Luân nói một câu thấy đoàn thi điểm rửa chân, cái mặt nước hồ rung rinh, trăng sao trên hiện dưới đều chập chờn rung rinh hết. Thì đoàn thi điểm nói tẩy túc Đoàn Luân, chứ Đoàn Luân thấy thì cái nói câu nói tẩy túc trì trung chấn động cửu trùng tinh đậu, nghĩa là đến cái ao và rửa chân của đoàn thi điểm thôi mà nó chấn động cả cửu trùng tinh đậu, tức là bao nhiêu trăng sao trên trời đều rung rinh hết. Ghê gớm vậy đó. Là vì cái ao nó trong nó phẳng lặng thì bao nhiêu tinh tú trăng sao trên trời đều hiện dưới hết, mà rửa chân nước dội xuống cái là rung rinh hết. Thì hai anh em đều là nhà thi sĩ xuất khẩu thành thơ mà thấy vậy nó tẩy túc trì trung chấn động cửu trùng tinh đậu. Cái đoàn thi điểm đối lại liền: lâm trì ngoạn nguyệt chích luân chuyển tác sông luân. Đến ao mà rửa chân á, thì một cái phần trăng mà nó biến thành ra, nó rung rinh cả hai phần trăng. Luân là Đoàn Luân là anh, tên của người anh mình. Đấy, thế thì cái cách là nói vậy đó, nghĩa là cái ao mà khi mà nó phẳng lặng rồi thì chỉ cần rửa chân thôi mà tinh đậu cửu trùng đều rung rinh hết, biến động hết. Đó là cách chơi văn thơ. Rồi cũng có chỗ từ văn thơ ta nói rằng là Đoàn Luân nói lại câu là chiếu kính quả mi nhất điểm phiên thành lưỡng điểm. Đoàn thi điểm mà soi kiến soi gương mà vẽ chân mày vậy, một chấm chân mày vậy nó thành ra hai chấm, chấm đây chấm trong gương, và đồng thời là một đoàn thi điểm mà biến thành hai đoàn thi điểm. Đó là cái chuyện của văn học. Ở đây ta thí dụ cái chuyện đó cũng vậy. Nếu mà cái hồ tâm ta trong rồi là cửu trùng tinh đậu có hết, tâm ta thanh tịnh rồi là tất cả tâm muội đều có trong tâm ta, khỏi cần tìm kiếm từng chi tiết một để thành tựu từng món tâm muội, không cần. Một hồ tâm thanh tịnh thì có tất cả tâm muội, cũng như một hồ nước thanh tịnh có tất cả trăng sao. Cho nên hồi học mình không biết, mình nghe cái được cái tâm muội nhiều, mình nghĩ trời đất ơi, tu mà cho tới thành tựu được cả trăm ngàn muôn ức thứ tâm muội này thì là mình học bao nhiêu pháp, mỗi một pháp mới được một thứ tâm muội, vậy thì mình không biết là chừng nào mình mới được là thứ tâm muội này. Nhưng mà mình hiểu vậy không phải. Người ta nói rằng là cái tâm mình mà thanh tịnh rồi là tất cả tâm muội đều có hết. Khi chưa có ánh sáng Phật soi đến thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, thì hai thế giới cách xa 800 muôn ức na do tha hằng hà xa cõi Phật. Chữ na do tha hằng hà xa tức là vô số, hằng hà xa, các sông hằng đã là vô số rồi mà vô số cái cát sông hằng, mỗi một cát là dí cho một cõi Phật là nó xa biết là chừng nào. Nhưng mà nói xa vậy đó, chứ mà cũng đừng có, mình đừng có thèm nghĩ cái xa bên ngoài để làm gì cho nó mệt xác. Người ta nói cái xa đây nè: thiên khả độ, địa khả lượng, duy hữu nhân tâm, bất khả phòng. Trời xa vậy người ta có thể đo bằng tia laser, người ta ước định được bao nhiêu trăm năm ánh sáng, bao nhiêu tỷ năm ánh sáng. Đất sâu vậy người ta còn có thể đo, người ta biết được vậy là bao nhiêu. Nhưng mà duy hữu nhân tâm, bất khả liệu. Cái tâm con người ở cái bên đây nè, chỉ xích nhân tâm bất khả liệu, trong gan tất cái tâm của con người đây mà không có đo được. Cái vấn đề lớn là lớn ở chỗ đó. Thủy để ngư thiên biên nhạn, cao khả xạ hề, đê khả điếu. Con cá ở đáy nước, con nhạn ở trên lưng trời, cao như trên lưng trời người ta có thể bắt, thấp sâu dưới đáy nước người ta có thể câu. Mà di hữu nhân tâm chỉ xích gian, chỉ có tâm của con người trong phân tắc. Chỉ xích nhân tâm bất khả liệu. Trong phân tắc của tâm người á, cách phân tắc vậy thôi mà không có ai tính toán đo lường được. Thiên khả độ, địa khả lượng, di hữu nhân tâm bất khả phòng. Trời có thể đo được, đất có thể là đo được, mà chỉ có tâm người là ở trong phân tắc vậy mà không đo được. Đó, ý là nói là cái xa đó đó. Do vậy cho nên là qua hổ qua bì, nan quả cốt, mà tri nhân tri diện chứ bất tri tâm. Vẽ hùng vẽ sư tử vẽ được cái da chứ không vẽ được xương. Biết người biết được mặt chứ không bao giờ biết được lòng. Cái lòng của người đối diện giữ ngữ mà tâm cách thiên sơn. Mặt thì nhìn nhau đó, mặt nhìn mặt đó, là tình trong như đá mà mặt ngoài còn e vậy đó. Chứ mà kỳ thật là nó cách nhau mà không biết bao nhiêu núi đó. Do vậy cho nên là hồi yêu chí tử vậy là tới chừng mà đưa ra tòa là đòi tòa phải xử gấp rồi tôi ly dị rồi chứ tôi chịu hết nổi rồi. Trời ơi, ta hứa 3 năm để ta giải hòa mà chịu không nổi mà. Xử gấp à. Mà đâu phải là hai cái người đó khi không mà ai bắt buộc gì đâu mà phải yêu đâu. Tất nhiên là phải tha khiết lắm đó chứ. Yêu khắc khiết à. Vậy mà tới chừng đưa ra tòa đòi ly dị là đòi gấp chứ không. Chậm trễ là không chịu nổi. Do đó là ta nói là quá hố quá bị nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Thành nên cái thế giới mà ta nói xa đây là cái chỗ đó. Cái thế giới mà chỗ vừa mở nó cách xa lắm, vậy mà rất là gần. À, thành ra thiên thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm. Trời gọi là trời là gì? Trời là cái chỗ mà mình không biết ở đâu hết á, mà mình chỉ nghe gầm gừ cái tiếng đó, và mình nhìn thấy xanh xanh mà tìm không ra chỗ nào là trời hết. Phi cao vượt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Tuy là nói vậy chứ không phải cao mà cũng chẳng phải xa, mà trời ở chính là tâm mình đấy. À, do vậy cho nên là di thiện giả là thiên bá chi di phước, mà di bất thiện giả thiên bá chi di quả. Làm lành là trời cho phước, mà làm không lành là trời đáp cho mình cái tai họa. Thế thì trời là ở trong tâm mình chứ không phải trời đâu hết. Phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải cao đâu, cũng chẳng phải xa đâu, mà ở tâm người. Làm lành liền nó đáp lại cho cái hạnh phúc, cái an lành. Làm không lành là cũng chính cái tâm mình nó đem lại, đáp lại cho mình cái không lành. Cho nên cái chữ trời là mình phải hiểu vậy đó. Khi chưa có ánh sáng Phật soi đến thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, thì hai thế giới cách xa 800 muôn ức na do tha hằng hà xa thế giới. Soi rọi mà khi Bạch Thích Ca dùng cái ánh sáng Phật soi rọi, thì thế giới ta bà và thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm in tuồng như có một. À, chẳng còn có cách trở bởi cự ly, cho nên Diệu Âm Bồ Tát chỉ trong khoảnh khắc đã tạng mạch với chúng sanh Bồ Tát và Phật ở cõi ta bà. Quá dễ dàng. Ánh sáng gì chưa đến là Bồ Tát đến, đến thế giới ta bà. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên là cái tâm đây nè, cái tâm ta bà của ta là cái tâm phiền não vô minh dày đặc. Mà khi mà cái tâm phiền não vô minh dày đặc đó, thì ta không bao giờ ta biết ở trong ta có một cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, một cái tâm, cái chân tâm an lành thanh tịnh đâu. Nhưng mà nếu mà có một cái niệm giác ngộ, có chánh niệm, chánh tư duy, chánh niệm, chánh định, thì cái mà cái thế giới xa hung hút mà dường như xa không bao giờ biết được ở đâu đó, nó đến với cái tâm mà phiền não vô minh hồi nãy đó, nó lấn át một cách dễ dàng, nó trùm lên một cách dễ dàng. Nghĩa là cái tâm thanh tịnh đó, cái tâm giác ngộ đó, nó sẽ trùm lên, nó làm cho cái tâm giận dữ đau buồn đó nó trở thành an lạc, nó biến mất liền. Thành ra là cõi ta bà trở thành đẹp đẽ trong khoảnh khắc. Đây là phương pháp tu đó. Thí nghiệm bản thân mình biết à, ai cũng có trong cái hoàn cảnh có những lúc bực bội dữ dằn, nóng nảy ghê gớm. Nhưng mà lúc đó mà nếu mà mình có cái điều kiện mà mình tỉnh thức được, mình nói rằng là qua cái kiến Phật ngộ vô sanh, mình nhận thức được cái chân lý vạn pháp vô sanh như nói nãy đó mà, cái là mình bỏ một cái phao hết. Cuộc đời này không có gì hết. Đừng có dại dột mà khổ đau, đừng có dại dột mà chất chứa trong cái lòng mình những cái nỗi mà vô cùng phấn quốc đau khổ đó. Rồi tính thức lên cái nữa, vạn pháp gia không, vạn pháp duyên sanh như quyển, cái là nó tự nhiên nghĩa là nó trùm lên cái thế giới đau khổ ta bà đau khổ hồi nãy đây, trở thành thanh tịnh an vui liền. Cho nên xa thì xa vô cùng vô cực. Nếu mà mình dùng cái phiền não tham sân si mạn nghi đầy ấp là coi như cái thế giới thanh tịnh đó không bao giờ có, cái chân tâm tịnh đó không bao giờ có. Vậy mà tính thức một cái là cái chân tâm thanh tịnh đó nó về với mình một cái trong tích tắc, là cái đau khổ nãy biến mất ngay. Cái này là có thật, nhưng mà với điều kiện là mình phải có tỉnh thức, mình phải có chánh niệm, gọi là mình phải tu, mình phải nhớ kinh điển, mình phải nhớ chánh pháp, hành chánh pháp, sống trong chánh pháp, rồi các vị sẽ hóa giải được những cái cơn đau khổ đó, chứ không phải là kim nói để chơi đâu, càng không phải là không cần phải đem cho tụng đâu, mà là nhớ. Xa kia không, vậy mà tỉnh thức chánh niệm trở về là cái thế giới an lành thanh tịnh đó đến thế giới tà bà này, làm cho thế giới tà bà trở thành thanh tịnh đẹp đẽ liền, mất đi cái chất liệu dưa dái gồ ghề đau thương của tà bà. Là cái ý đó, ý là dạy một cái cách tu hành để chuyển hóa phiền não vô minh, chuyển hóa những cái khổ đau thành thanh tịnh, thành an lạc. Đọc mấy đoạn này thích lắm nè, mà nghe thì cũng khó. Khó là gì? Là vì cái lẽ là giáo lý của đạo Phật là dạy cái sức tự lực của mình. Cho nên những cái người nào mà chỉ gửi gắm tâm hồn mà nương vào cái gọi là tha lực á, là nghe cái này không có thích, thậm chí nghe không nổi, thất vọng. Nhưng mà gọi là tha lực mà chỉ mong cầu Bồ Tát phù hộ, Phật phù hộ này kia đó là không phải đâu. Tu vậy là tu sai đấy, không bao giờ có. Nếu Phật Bồ Tát mà thật sự phù hộ là những người tử tội đó không bao giờ Phật bỏ qua, Phật sẽ độ hết. Bằng đêm ông dùng thần thông lại, cái ông vẽ bùa, ông thổi cái phèo khám đường của ta đổ binh tê hết, ông dẫn đi. Phật là đại từ đại bi đại xã, tại sao để cho ta mai mốt ta tử hình là sao? À, cho nên thổi phèo nó bay hết là dẫn đi à. Nhưng mà Phật thì không làm việc đó. Tội anh làm anh phải chịu thôi, tôi nói anh không nghe. Giống như là cha mẹ vậy, tục ngữ có câu rằng cá không ăn muối thì đương nhiên là cá phải ương, tự ương. Con cái cha mẹ là trăm đường con hư, chừng đó anh hư rồi là người cha mẹ mà đủ sức nghị lực đó, không bao giờ con khóc lóc khổ đau, gọi là tự tác quần tự thọ mà không hề đau khổ. Như vậy mới đủ sức dạy con, chứ con mà nó làm sao cũng khóc hết trơn không được, dạy không hề nghe, tới chuyện nó về rồi nó khóc lóc, cái nó than tai ương quả quạng này kia, cái là đau thương của nó không. Đức Phật mà nếu mà thương bằng cái kiểu đó thì Phật không bao giờ thành Phật được. Đại từ đại bi đại hỷ đại xả là vô tận. Nhưng mà nếu như thương cái đó là những cái người mà không hề học chánh pháp, không hề nghe chánh pháp, không hề sống theo chánh pháp, mà bây giờ họ bị cái tai họa của họ do họ làm ra, mà nếu mà Phật mà còn đau khổ mà còn thương xót nữa thì cái phiền não nó tràn ấp ở trong đầu, làm sao thành Như Lai Thế Tôn được. Cho nên Phật thương tất cả mà không hề thương ai, mà không hề thương ai, mà thương không bỏ một người nào. Cái tiếng màu nhiệm của chân tâm rất là thâm sâu, xa thẳm đến nỗi dường như không có. Nếu chúng sinh mê, nhưng nó có thể đến rất nhanh, trong khoảnh khắc với ta. Nếu ta có giác chiếu, nếu ta có tỉnh thức, nếu ta có chánh niệm là đến tức khắc thôi. Diệu âm dù thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ nhưng không nên sinh cái tưởng hạ liệt với Phật và Bồ Tát ở thế giới Ta Bà. Lời Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí dặn như thế bởi vì Phật đạo đồng, Bồ Tát phải hiểu như thế, mọi đệ tử Phật phải hiểu như thế. Phật nào cái địa vị giác ngộ cũng giống nhau, do vậy cho nên là không được sinh cái tưởng phân biệt. Diệu âm sắp đến cõi Ta Bà, bây giờ cõi Ta Bà trở thành đẹp đẽ, 84.000 hoa sen báo mọc lên cộng cánh nhị gương hạt, toàn bằng vàng bạc kim cương, chân thúc ca các cái báo hòa hợp mà thành. Để đón mời Bồ Tát Diệu Âm và 84.000 Bồ Tát tùy tùng sắp đến, trên đường ngang qua các cõi nước cũng đều có cái hiện tượng đẹp. Nhạc trời không trỗi mà tự kêu, hoa sen báo tự rơi rải cúng dường, đại địa rung động sáo cách. Tiếng lòng màu nhiễm đến thì cõi lòng ta sẽ có hiện tượng hân hoan đẹp đẽ, khinh an thanh tịnh. Các cái tạp tưởng ô trượt ẩn đi những gì quý báu trong sạch trang nghiêm an lành sẽ đến ở lòng ta. Đó là cái cách mà mình tu tập chuyển hóa là nó ra vậy đó. Phật Thích Ca là biểu trưng cho thị giác, Phật Đa Bảo là biểu trưng cho bản giác. Để ý cái từ để tôi nói lại, trong mọi người chúng ta ai cũng có cái bản giác, chứ bản là cái vốn có từ lâu, từ vô thị nhĩ di cho tới ngày nay. Cũng như là một tấm gương của ta vốn là trong sáng rồi từ lâu rồi, mà ta bỏ nó trên dàn bếp ở trong buồn dơ dán nhện rồi bụi bặm nó đóng đen, cho nó là tấm gương vốn là trong sáng. Bốn giác là sẽ biết vậy, cho cái vốn có. Thị giác là cái mới. Bây giờ đây nè, nếu mà chúng ta học chánh pháp, hành chánh pháp, tu đây nè, là chúng ta tạo cái điều kiện thị giác, là cũng giống như tạo cái điều kiện để lao chùi cái tấm gương trong sáng vốn có của mình, thì phải cho hết cái phẩm này mới được. Lời Bồ Tát là Bồ Tát thì lấy sự nghiệp độ sanh làm sự nghiệp, lấy độ sanh làm sự nghiệp, cho nên cần có tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Phải hiểu hiện nhất thiết sắc thân mới lợi ích chúng sanh nhiều được. Cho nên 84.000 Bồ Tát tùy tùng và vô lượng Bồ Tát vãng lai đều được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Không có tam muội hiện nhất thiết sắc thân, không hoàn thành vai trò và nhiệm vụ của một Bồ Tát được. Chúng ta là người đệ tử Phật mà muốn thực hành cái hạnh Bồ Tát là chúng ta phải là có cái tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Nghĩa là chúng ta không phân biệt, không nên phân biệt giai cấp, địa vị, sang hèn, nghèo, giàu, màu, da và chủng tộc, thì ta mới có thể làm những sự lợi ích bình đẳng cho chúng sinh. Làm được như vậy gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Diệu Âm Bồ Tát trở về thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, thế là quả Ta Bà không còn rực rỡ nữa, những cái điềm lành hiện tượng tốt không còn. Nếu cái chánh niệm của ta, cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh của ta mà không còn ở lại trong ta, thì cái tâm phiền não vô minh, tham sân si mạng của ta, nó sẽ trở lại, nó làm cho ta đau khổ buồn phiền ô nhiễm trở lại. ôi nếu như ta chẳng có khả năng cầm giữ cái tiếng màu nhiệm của chân tâm thanh tịnh ở với ta, thì cõi lòng của ta sẽ trở lại với bao nhiêu nhiệt não đau thương, với cuộc sống ê chề dục vọng. Chúng ta hãy gắng mà giữ mãi diệu âm ở lại, và giữ mãi diệu âm ở lại thì chúng ta sẽ học cái phẩm Quán Thế Âm tiếp đây, là cái cách mà giữ mãi diệu âm ở lại trong lòng ta. Mà giữ được diệu âm ở lại trong lòng ta mãi, không cho diệu âm trở về, thì cái cõi ta bà, cái đất tâm của ta nó trở thành thanh tịnh, an lành, sáng suốt. Hết.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, biển não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.